210, vô ngã là gì? Làm sao biết nó là vô ngã?
Vô ngã là gì? Để nói lên một cái sự vật, một cái đĩa này, vô ngã là gì? Thì sao biết nó là vô ngã? Nó vô ngã là gì? Cái đĩa này là không bao giờ là tự nó có một cái chất của cái dĩa để nó thành ra cái dĩa bao giờ. Mà thành ra cái dĩa này ra nè, là cái bằng nhân duyên, nhân duyên, nhân duyên, trung trung duyên khởi. Chứ không có cái tự tánh của cái dĩa để nó thành ra cái dĩa. Cho nên đạo cái chân lý vô ngã là để nhận thức rằng cái chân lý duyên khởi trùng trùng vô tận. Dĩa này nó hỏi bằng gì? Là bằng cao lanh, bằng đất khó, đủ chưa? Có phải cái đó là sao cho cái dĩa không? Ai cũng biết, ờ đúng đó chứ, nói gì là đúng chứ. Nhưng mà cái gì thành ra cái đất cao lanh? Rồi bao nhiêu điều kiện mới tìm ra, mới moi móc được cái đất cao lanh. Đất cao lanh là nhồi cái gì, rồi mới nắng cái gì, rồi ai nắng, ai nhồi, rồi ai hầm, ai nướng, ai phơi không? Trung trung vô tận nhân duyên. Hợp lại cái là nó tương quan trong vũ trụ này, nó thành ra được một cái dĩa. Do vậy cho nên là cái dĩa này là nó có cái tự tánh của nó là cái dĩa, là cái chất liệu của cái dĩa mà nó là duyên khởi trùng trục. Vì vậy cho nên nó vô ngã. Vì do nhiều duyên hợp lại thì nhân duyên hợp lại đó cũng có thể tan ngã. Có hợp thì có tan. Mà khi mà có hợp rồi thì là phải có tan, mà có tan tức là vô ngã. Tức là không trường tồn, không vĩnh cửu, không thường nhất, không bất biến, không có tự chủ tự tại. Do đó mà mình học cái chân lý vô ngã và vô thường. Thế thì là vô ngã là nói về cái mặt không gian, duyên khởi, hòa hợp của sự vật hiện tượng. Mà cái dĩa này là nó vô ngã mà nó tan mất đi. Nhưng mà biết rằng là dầu nó có bể cái dĩa không còn công dụng xài được nữa, thậm chí miễn rằng nó bể nát ra, cũng không vì vậy mà cái chất liệu của cái đĩa này mất đi chỗ nào được hết. Mà nó cũng từ cái bản thể chân thường mà nó duyên sinh ra cái đĩa là hiện tượng vô thường, vô ngã. Và khi nó mất đi, nó sẽ duyên trở thành thành ra một sự vật khác, nghĩa là đất vẫn trở về đất, nước, gió, lửa vẫn trở về đầu thất đại, trở về cho thất đại, thứ đại trở về cho thứ đại, rồi duyên sinh ra một sự vật khác mà không hề có cái gì mất hết. Do vậy cho nên trước khi mình học vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh, đó là bán tự giáo, tức là học trình độ của trung học. Mà học trình độ đại học phải nghe cho đeo thường là ngã tịnh. Cho nên học cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã bất tịnh là bán tự giáo, đó là mật ngữ của Như Lai. Giống như nhà vua có cái mật ngữ mà người quan hậu cận giỏi phải biết được mật ngữ của nhà vua mới gọi là người hậu cận giỏi của vua. Người đệ tử Phật học cái mật ngữ vô thường, khổ, vô ngã bất tịnh phải biết rằng không phải vậy, mà là trong cái vô thường, khổ, vô ngã bất tịnh nó còn một cái bản thể của nó là thường là ngã tịnh. Cái bài học này học là học vậy đó. Do vậy cho nên cái người mà ta học đạt với cái đạo lý của đạo Phật rồi, nói vô thường mà ta không có khổ đau, ta không có sợ hãi. Ngày mai tháng sau gì đó chết hay không có sợ hãi, không có khổ đau. Phải tu học cho thản nhiên như vậy, nó đạt tới cái trình độ thản nhiên như vậy mới gọi là cái người có thâm nhập được cái chân lý của vô thường, khổ, vô ngã của đạo Phật. Thấy và thấy thì đưa cái tính chất thường lạc ngã tịnh. Cho nên đức Phật của chúng ta cũng vẫn chết như chúng ta đó chứ. Nhưng mà Phật thì luôn luôn lúc nào cũng gọi là Phật là người đã nhập niết bàn, sống trong niết bàn. Bởi vì đức Phật biết rằng là Phật có mất mát gì đâu, không hề thấy còn mặt. Còn mình là tại vì mình đam mê vật dục. Ví dụ như mình thích giải đầm quá, mà bây giờ chấp rồi ngày mai không giải đầm được. Và do vậy mà nó đau khổ vì trời ơi, giờ vậy mà cái xe thấy cái thằng nhãi này không có mình nữa, để dành cho ai đây? rồi tham ăn tham uống quá, ôi tôi chết chết rồi, rồi ăn đồ uống mình không còn ăn được nữa. Chứ còn như là các bậc thiện thánh người ta không có đam mê cái đó, người ta sử dụng vật chất mà người ta không có đam mê, không có lưu luyến vật chất, cho nên ta gọi là xuất ly về sắc giới, ra khỏi sắc giới, nghĩa là vẫn sử dụng vật chất. Nếu còn sống thì nhà cứ ở, nước cứ uống, lực đội cứ tắm, lạnh quá nếu có máy điều hòa mở cũng được, không sao hết, nếu có ăn, và ăn cái thức ăn nào ngon cũng thấy có ngon, và lúc không ngon thì ăn cũng được mà không có đau khổ. Thế thì là sử dụng vật chất mà không bị vật chất nó lôi kéo, nó nhận chìm, nó làm cho mình đau khổ. Thế thì người đã sử dụng vật chất mà gọi là cái người ra khỏi sắc giới. Còn như những cái dục giới đam mê về tham dục, thực dục, tài dục, danh vọng địa vị, về ngũ dục lạc ha, cái người tu hành không có để cho nó, không có đam mê, không có chạy theo, không có ham hố nó, do vậy mà gọi là cái người ra khỏi cõi dục, mà sự thật cũng ở trên cõi đời này. Đấy, cho nên nghĩ cái đó, thành nên Đức Phật vô thường vẫn chịu được vô thường mà không hề thấy có đau khổ. Còn chúng ta cũng ở trong cái chân lý đó, vậy mà chúng ta đau khổ là tại vì chúng ta không có nhận thức được cái chân lý. Chúng ta cố nắm giữ làm sao được. Cái tai của chúng ta mà nếu mà nắm giữ một cái này hòa cho cái này là quý, mà nắm giữ thì cái tai này không còn cầm nắm được một cái gì khác. Đam mê một cái gì đó thì nó cột mình vào trong đó mà thôi. Cho nên là cái bực mà giác ngộ giải thoát thì người ta không có nắm cái gì hết, không nắm cái gì hết, cho nên nắm tất cả, cầm tất cả. Cho nên cả cái gian sang cảm thú, cả cái đất nước từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi, là đi đâu ta cũng nhìn, ta ngắm cái đẹp được hết. Nhưng mà nếu mà mình mà chỉ mà chấp một cái ngã và ngã sở hữu của riêng mình đó, thì mình chỉ ngắm cái nhà của mình đẹp mà thôi. Còn ngoài cái nhà của mình ra là mình nói của người khác, của người kia, của người nọ. Còn cái nhà đây là cái vườn của mình, mới là của mình. Chứ gì ngoài cái mà không phải của mình thì nó có đẹp mấy mình cũng nhìn thấy không đẹp. Mà mình chỉ nhìn đẹp cái của mình cả. Thế thì mình bỏ bao nhiêu là gian sang cẩm tú là cái đẹp của đất trời. Còn cái người mà không có của mình thì là ở đây cũng đẹp, mà đi ra miền Trung cũng đẹp, ra miền Bắc cũng đẹp, là đi bên Anh, bên Úc, bên Mỹ, bên Phi, nhìn đâu cảnh đẹp là cảnh đẹp, chứ không có chỗ nào không đẹp, là tại vì nó không phải của mình mà không đẹp. Còn người chấp thì chỉ có của mình mới đẹp mà thôi. Cho nên mình học cái giáo lý đó, từ gì quá chịu vô đó để mình cởi mở cái tâm hồn mình ra, mình mới thưởng thức được cái đẹp, mới thọ dùng được cái sự an lạc của trong tất cả mọi nơi mọi chỗ. Cho nên là có bốn cái mật chữ vô thường, vô ngã, khổ, không. Cái chữ là chữ không cũng vậy, chữ không nó nói với đầu mặt là không phải đệ tử Phật, là tìm phải nhìn cái nhà xi măng có sắt về mà phải tẩy nó đi cho nó thành không. Không cần phải có cái không vậy, đòi hỏi cái không vậy để làm gì, và phải biến cho núi sông đất liền có cây hoa lá đều trong trí mình, nghĩa là mình phải tiêu diệt nó đi, tính mình lắm vậy đó. Không phải vậy, cái không đây là thấy được cái chân lý, cái thực tướng của giảng pháp là tướng không, là tướng vô, là tướng không. Từ cái tướng không đó mà nó duyên khởi ra, nó thành ra cái có. Ví dụ như cái hoa này đẹp vậy đó, mà nhìn về cái thực tướng của nó là không có cái hoa gì hết, nó kết tinh là đất, là nước, là mặt trời, là mặt trăng, là gió, là ánh sáng, là tay người nè, rồi phân bò nè, rác lớn là bụi bặm nè, hả? Rồi nó duyên sanh ra cái hoa này. Vì duyên sanh có cho nên là cái nhân duyên mà thiếu nước trong vòng là một ngày, hai ngày là cái này nó tan lạ, nó héo hon, rồi nó thành rác, rồi nó thành mục nát, rồi nó thành phân, thành bụi. Nhưng mà khi cái cùng mà thành thân, thành rác là thành thân, cũng không vì vậy mà cái hoa này mất đi cái chất liệu của nó ở trong vũ trụ này. rồi nó sẽ làm nhân làm duyên, nó duyên khởi hình thành ra một cái hoa, một cái cây, một cái cảnh đào khác chứ không hề có mất. Cho nên cái vô thường nó ở trong cái chân thường, mà cái có này là nó phát xuất từ nơi cái vô số cái duyên, mà tìm trong cái duyên đó vốn không hề có. Ví dụ trong mặt trời làm gì có cái hoa này, vậy mà không có cái mặt trời là không có cái hoa này. Trong phân bò làm gì có cái hoa này, vậy mà không có phân bò, phân trâu thì lịch sử không có cái hoa này. Trong nước không hề có cái hoa này, mà không có nước thì không làm sao có cái hoa này, nó không sinh được. Thế thì là từ vô số cái không duyên sinh ra cái có. Vì vậy cho nên là cái người tu hành ta nhận thức được là cái tính chất của cái thực tướng của giải pháp, cái tướng chân thật của nó là không có gì là vô số. Hiểu như vậy để chi? Để mình thọ dụng mà mình không có đam mê. Có người thọ dụng mà phải tập, không được đam mê, không được lưu luyến, không được đau khổ trong cái sự mà sinh lão bệnh tử, trong cái sự sanh trụ dị diệt, trong cái quy luật thành trụ hoại không của giải pháp. Phải thấy cho rõ và nhận thức cho kỹ để đừng bị những cái quy luật đó nó ràng buộc lấy mình, nó làm cho mình ở trong niết bàn mà không hề thấy có niết bàn. Là tại vì mình chấp đó, mình không nhận thức được cái chân lý.